Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là hướng đi và nơi đến. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, quý vị đã biết hướng đi và nơi đến của mình chưa? Đã biết rồi hả? Thiệt là giỏi. Ở đây có một Phật tử hỏi như thế này. Bạch Thầy, theo ở trong kinh A-di-đà, Đức Phật Ngài dạy, người nào nếu mà niệm Phật từ một niệm đến 10 niệm mà không tạp loạn thì đến lúc lâm chung được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc. Cái phần này thì quý vị hiểu rồi phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, cái người Phật tử đó họ hỏi tiếp như thế này: Bạch Thầy, trong kinh dạy như thế thì con rất là vui mừng. Riêng con thì con cố gắng và hành trì mỗi đêm. Cái đó rõ phải không? Tuy nhiên con cũng có cái thắc mắc là, thế nhưng thầy biết cái xứ này văn minh quá và đầy đủ vật chất tiện nghi quá, và cái nhu cầu của con người cũng nhiều, và cuộc sống của con người cũng mong manh, sớm còn tối mất, khó mà biết trước được. Chẳng hạn như lúc là lái xe mà gặp một cái tai nạn chết bất đắc kỳ tử, thì lúc đó không có chánh niệm như lúc mình tụng kinh, mình niệm Phật, thì làm sao mình biết sanh về đâu? Làm sao mình biết rằng ai rước mình? Xin Thầy quan hỷ dạy cho con. Thì theo quý vị nghĩ làm sao? Chẳng hạn như mình ngồi thiền thì mình biết rằng mình có chánh niệm phải không? Lúc mà lái xe đó thì trừ một số coi như là vừa biết có cái chánh niệm, nhưng mà phần nhiều đều tập trung vào cái bối cảnh xung quanh mà mình lo lái xe. Thì như vậy lúc đó mình không có tụng kinh được. Nếu có siêng năng biết thì có thể giữ cái niệm là niệm Phật ở trong đầu. Thì như vậy thưa quý vị, theo quý vị nghĩ là lúc đó thì biết sanh về đâu không? Và ai tiếp rước mình không? Thì đây thưa đại chúng, cái câu hỏi này rất là hay. Tuy nhiên chúng tôi xin kể một câu chuyện để quý vị nghe. Cái câu chuyện như thế này, rằng là lúc mà chưa rời khỏi Việt Nam thì có lần chúng tôi đến thăm một Phật tử ở Long Khánh. Mấy thầy trò ngồi uống nước ở ngoài sân, tại vì cũng lúc đó là cũng trời mát, mấy thầy trò uống nước ngoài sân. Thì trong lúc đó có một anh thanh niên đi đường. Trên đường đi thì mình không biết rằng anh từ đâu tới, nhưng mà trên đường đi vừa mệt vừa khát nước thì anh mới ghé vào một cái chỗ bán nước chè ở bên vệ đường, nghĩa là cách chỗ mà thầy với gia đình Phật tử đó ngồi độ khoảng 15 thước. Thì anh ta mua nước uống và hỏi thăm của ông cái đường đến ngã ba ông Đồ. Quý vị biết ngã ba ông Đồ như gì hả? Thì anh ta hỏi như thế này: dạ thưa bác, từ đây đến ngã ba ông Đồ phải đi bộ mất khoảng bao lâu? Thì cụ ông băng nước, cụ làm thinh cũng không nói gì cả. Anh chàng thanh niên đó lặp lại lần thứ hai, lặp lại lần thứ ba cái câu hỏi của mình, nhưng mà anh vẫn không được giải đáp. Bực quá anh tiếp tục anh đi, nghĩa là bực quá mà trả tiền nước rồi bỏ đi. Thì thưa quý vị, cái khi mà anh thanh niên bực quá bỏ đi như vậy, độ vài mươi thước, thì anh mới nghe tiếng cụ ông gọi theo. Cụ ông nói rằng: này cái anh kia, anh đi độ khoảng 7-8 tiếng đồng hồ là tới. Đi bộ mà, đi xe thì lâu, đi xe thì nhanh, nhưng mà đi bộ thì ông nói là 7-8 tiếng đồng hồ tới. Thì cái câu trả lời của cụ ông á, làm cho anh thanh niên đi đường đó, coi như là anh quay lại, anh bực bội, anh cau có, anh nói rằng là: tại làm sao khi nãy đó tôi hỏi ông mấy lần ông cũng không thèm trả lời, lúc đó ông trả lời giùm cho tôi đi, đợi cho tôi đi một khúc rồi đó thì ông mới nói theo, làm cho mất công, cho hao hơi tổn sức. Thì khi anh ghi nghe anh chàng thanh niên nói như vậy, thì cụ ông mới mỉm cười và ông thung thẳng nói như thế này nè: làm sao mà tôi có thể đáp được rằng là cậu đi bao nhiêu tiếng đồng hồ khi mà tôi chưa biết cậu đi như thế nào hả? Thì tôi chưa biết, là chưa thấy tận mắt cậu đi, chưa biết cái khả năng của cậu đi, thì biết làm sao mà tôi trả lời. Kính thưa đại chúng, ông cụ ông nói rằng là tôi phải biết cái sự đi mau chậm của chú đó thì tôi mới dám trả lời là đi mấy tiếng đồng hồ. Như vậy cái trả lời tôi mới chính xác chứ. Thì khi mà anh chàng trai nghe nói như vậy thì anh chàng cảm ơn ông cụ và tiếp tục lên đường chứ không thắc mắc gì. Thì kính thưa đại chúng, qua cái chuyện này thì thông thường chúng ta hay đánh giá và chúng ta tự tin mình qua những cái ước mơ, qua những cái hy vọng, qua những cái tính toán mà chúng ta sẽ thực hiện trong một thời gian nào đó. Trong khi đó những người chung quanh của chúng ta đó, họ không đánh giá như vậy. Nghĩa là những người chung quanh của chúng ta đó là họ đánh giá chúng ta bằng những cái gì mà chúng ta đã làm, hay là thiết thực hơn là những gì chúng ta đang làm. Chẳng hạn như cái anh thanh niên hỏi đường, khi mà chưa thấy anh ta đi thì cụ ông không dám trả lời, có đúng không? Nếu mà cụ ông nói là anh đi độ khoảng 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà anh đi như rùa bò thì làm sao 8 tiếng đồng hồ tới được? Đó, cho nên là cụ ông không dám trả lời. Thì mãi cho đến khi mà anh ta bắt đầu đi và cụ ông mới thấy cái khả năng của anh ta đi, thì cụ ông bán chè mới trả lời cái câu hỏi được. Chẳng hạn như hỏi rằng là lúc mà đang lái xe, lỡ xảy ra tai nạn, trong lúc tâm không có chánh niệm thì biết sanh về đâu? Cái câu hỏi này thưa quý vị cũng không thể trả lời được, có đúng không? Khi mà chúng ta chưa biết cái người đó có tu hay không, người đó có hành trì hay không, mà hành trì kiểu nào, có đúng không? Làm thế nào để chúng ta trả lời được là ai tiếp rước? Cho nên là không trả lời được khi mà chưa biết người đó có tu hay không, có hành trì hay không, có miệt mài hay là giải đãi. Đối với một người mà tinh tấn tu tập thì câu trả lời nó sẵn rồi. Nhưng mà đối với một cái người mà cứ ăn tối, ngày tối cứ lo ăn rồi ngủ không thì làm sao mình trả lời được? Không trả lời được. Như vậy chúng ta có thể dùng cái thái độ chỉ đường của một ông cụ bán nước chè bên vệ đường để mà trả lời cái câu hỏi này. Từ đây thưa quý vị, nhìn chung cái lối chỉ đường của cụ ông bán nước chè cũng tương tự như cái việc tu tập và việc xét người ở trong cửa thiền cũng vậy. Bất kể là những cái danh vọng, những chức tước, những cái sự nghiệp lẫy lừng to lớn đến đâu, cái người mà cầu đạo lớn hay nhỏ ra sao, điều đó không quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi bắt đầu học đạo là họ phải trải qua một cái giai đoạn mà ở chùa gọi là giai đoạn làm điệu. Có thể là lớn tuổi mà bắt làm điệu thì quý vị thấy khổ sở lắm, đúng không? Bưng nước cho thầy mà trong khi đó một cái vị thầy trẻ hơn mình rất nhiều, mình cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao mình lớn tuổi như thế này mà đi hầu một thầy quá trẻ, hay là hầu một bà cô quá trẻ? Hoặc là mình cái địa vị của một bác sĩ mà mình đi tu, mình làm những cái chuyện đó có vẻ kỳ cục quá. Quý vị có cảm thấy như vậy không? Nếu mà biết tu đó thì mình sẽ không cảm thấy như vậy. Nhưng mà nếu chưa biết tu á thì mình cũng còn ngênh ngang là tôi đã là bác sĩ chứ, đúng không? Cũng có những cái tâm trạng đó có thể xảy ra. Thành ra như vậy đó thưa quý vị, phải bắt đầu qua một cái giai đoạn hành điệu, tức là đương sự bắt buộc phải làm những cái việc có vẻ như là thấp kém nhất. Để chi? Để dẹp trừ cái bản ngã cố hữu của con người. Chẳng hạn như là mình thường tự hào là tôi cũng là kỹ sư, tôi cũng là bác sĩ, tôi cũng là con nhà giàu học giỏi, đủ thứ. Nhưng là cái bản ngã của con người như vậy. Cái cách chinh phục bản ngã là làm những cái việc rất là tầm thường. Chẳng hạn như là rửa chén, quét nhà, bưng nước, làm lặt vặt cho thầy. Đó. Thì trong thời gian đó đó thưa quý vị, mọi cái cử động, mọi phản ứng dù cho nhỏ nhặt đến đâu cũng không thoát khỏi cái cặp mắt dòm của ông thầy. Tại vì ông biết đây là cái người đang có tập tu và cái người cần phải được hướng dẫn. Cho nên ông thầy ông không bỏ qua mấy cái chuyện mà nhỏ nhặt như vậy. Cho nên ở điều này nó cũng có một cái lợi á, là ở chỗ nếu mà lớn tuổi đi tu á thì nó có cái lợi là nói dễ hiểu. Nhưng mà nó cũng có cái không lợi á, là những người mà ngoan cố đó, thầy dạy không được, nói ra là tự ái, thầy nói một chút là bỏ chùa luôn. Quý vị có gặp chưa? Cho nên cho nên là cái bản ngã con người nó to lắm. Cho nên là mình nói ra nó có nhiều khi nó có cái lợi á, là nói dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm được. Nhưng mà có cái không lợi á, là nhiều khi mình không dẹp được cái bản ngã, thầy mà đụng tới bản ngã một chút cái là thôi, xin chào thầy, trả y trả áo cho thầy, sẵn sàng đi liền. Điều đó không có trở ngại. Thành ra như vậy thưa quý vị, qua cái giai đoạn mà tập làm điều đó, không qua cặp mắt ông thầy, nghĩa là ông thầy theo dõi, nhìn tất cả những cái hành động hay là những cái khả năng của người học trò đó trong hiện tại, và dự đoán rằng trong tương lai cái người học trò đó sẽ như thế nào. Khi mà vị thầy đó theo dõi và có thể tiên đoán được khả năng của người học trò trong tương lai thì ông thầy mới có thể tin tưởng vào cái khả năng của người học trò. Đó là chưa kể nói tới cái việc mà khi muốn trao cái sự nghiệp hoằng pháp cho người học trò. Quý vị có đồng ý không? Khi mà muốn trao một cái trách nhiệm nào nặng nề cho người học trò đó thì ông thầy đó phải trui rèn, hành hạ và thử thách cái người học trò đó nhiều cái thứ khó khăn, nhiều lần, nghĩa là đủ điều. Mà điều này nói ra thì thật sự là cũng tội nghiệp cho người đệ tử đó, phải đúng không? Cái người đệ tử nào mà được thầy chọn là truyền nhân đó cũng đau khổ lắm. Nhưng mà thưa quý vị, về phần thầy đó, cái vị thầy mà hướng dẫn mình cũng không sướng đâu. Và tại vì giữa cả hai thầy và trò nó có một cái sự tương ứng với nhau. Muốn giao cho người học trò một cái trách nhiệm thì trò cũng khổ. Khổ là tại vì cần phải trui luyện. Nhưng mà thầy cũng khổ là thầy đặt hết tâm huyết vào cái người học trò. Cho nên người xưa có câu rằng là đệ tử mà tìm thầy thì dễ, mà thầy tìm đệ tử thì khó. Có đúng không? Tại vì đệ tử thấy thầy, biết cái khả năng của thầy và biết những cái gì thầy đã và đang làm. Cho nên người đệ tử đó mới quyết tâm theo. Nhưng mà thầy mà muốn tìm một người đệ tử để giao một cái trọng trách đó, khó lắm. Có phải không? Tại vì chúng ta biết rằng là cái tu nó có nhiều gian nan, nhiều chướng ngại lắm. Nhỏ đó thì nó có cái chướng ngại của phần nhỏ, mà lớn á thì nó có cái chướng ngại của lớn. Kính thưa đại chúng, đó là nói về đệ tử xuất gia. Nhưng mà đối với đệ tử tại gia, mặc dù là cái sự hướng dẫn đó nó không nghiêm túc như là giới đệ tử xuất gia, nhưng mà nếu là một cái con người mà quyết tâm thực hành giáo pháp để mà tìm cầu một cái sự lợi lạc cho bản thân, thì phải biết thu thúc thân tâm, phải biết thực hành triệt để như vậy để cho cái thiền nghiệp đó nó quân tập. Có phải không? Chẳng hạn như mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền là phải triệt để tuân hành theo cái thời khóa mà mình vạch ra. Chứ không phải nói hôm nay mình vui mình tụng nhiều, mai mình không vui mình tụng ít, đúng không? Cái điều đó đó là như vậy khó mà quân tập được. Hay là nói một cách khác là phải thực tập nghiêm túc để cho cái thiền nghiệp của mình đó, nó thâm nhập vào trong cái tiềm thức. Một khi mà đã thâm nhập vào tiềm thức thì lúc nào cũng là chánh niệm. Đây thưa đại chúng, đạt đến cái giai đoạn mà có thể đặt mình trong cái tình trạng, trong cái trạng thái lúc nào cũng chánh niệm, thì cho dù cái chết có biết trước hay là cái chết bất đắc kỳ tử cũng như thế, không có cái gì thay đổi. Điều này ở trong bộ Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có nhắc nhở cho chúng ta một cái câu chuyện như thế này. Rằng là lúc mà Đức Phật còn tại thế, lúc Đức Phật ngự ở tại chùa Kỳ Viên gần thành Xá Vệ, thì lúc đó vào độ nửa đêm vậy, có một cái vị trời và một cái đoàn tùy tùng độ khoảng 1000 vị tới thăm Đức Phật. Mặc dù là ánh sáng của chư thiên là tràn ngập cả chùa Kỳ Viên, nhưng mà đối với con mắt thường thì không thấy được. Thành quý vị biết rằng là cái danh hiệu của Đức Phật mình thường nói là Thiên Nhân Sư, có phải không? Là làm thầy của trời và người. Cho nên chư thiên thường xuống thăm Đức Phật lắm, đến thăm để hỏi pháp. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà chư thiên đến thăm Đức Phật và hỏi pháp. Thì lúc đó mặc dù là ánh sáng tràn ngập, nhưng mà phải Đức Phật hoặc là những cái người mà có cái Phật nhãn, huệ nhãn mới thấy được. Thì sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn thì cái vị trời đó đứng qua một bên bạch với Phật và khóc. Cái vị trời đó bạch với Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, cõi trời thật là ồn ào, các cái vị tiên nữ đó là luôn luôn là huyên náo ầm ĩ, họ nhảy, họ múa tung tăng đùa giỡn cả ngày, không khác gì cái loài ngạ quỷ, thật là khổ và phiền não. Xin Ngài chỉ cho con làm cách nào để mà tránh cái cảnh ồn ào khi mà phải sống một nơi như vậy. Quý vị nghe nó có lạ không? Nghe nó có lạ không? Lạ cái đúng không? Tại vì cái phước mà mình á, như chúng ta biết rằng là người nào mà đủ phước đức thiền duyên thì được sanh về cõi Phật, có đúng không? Kém phước, kém thiện duyên thì mình sanh về về đâu? Sanh về cõi trời, có đúng không? Ít phước hơn thì sanh về cõi trời. Cảnh giới mà ở cõi trời được xem như là một cái nơi mà đầy đủ về mọi phương diện. Nào là vui vẻ và thích thú, bởi vì cái cảnh giới này các vị trời đó chỉ ăn chơi đàn hát, các vị này không biết đau khổ là cái gì. Rồi kế đến là cõi Atula. Atula thì ít phước hơn, và cõi người. Còn những chúng sanh nào mà kém phước hoặc là không có gì cả đó thì được sanh về cảnh cảnh giới nào? Súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Vậy mà cái vị trời đó là đem so sánh cái cảnh vui ở cõi trời với cái cảnh giới của loài ngạ quỷ, là một cái cảnh giới mà trong đó chúng sanh chỉ sống trong đau khổ và lầm than. Hai cái trạng thái nó trái ngược với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao cái vị trời đó lại bạch với Đức Phật như vậy? Thì thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu rằng ông ta có một cái tâm sự, có đúng không? Có tâm sự cho nên mới nói những cái điều đó. Thì đây thưa đại chúng, khi mà nghe vị trời nói như vậy, Đức Phật ngài dùng cái Phật nhãn đó, ngài xem xét về cái tiền kiếp của cái vị trời đó. Thì ngài biết rằng là vừa mới đây, cái vị trời đó là một cái thanh niên rất là trẻ tuổi, một cái người mà thực hành giáo pháp của Đức Phật. Vì hiểu, đặt cái đức tin ở nơi lời dạy dỗ của Đức Phật, cho nên anh chàng ta xuất gia và trở thành một cái vị tỳ kheo rất là dễ thương. Thì sau một thời gian ở trong cái tịnh xá được Đức Phật dạy dỗ, thì cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này đã học xong được kinh điển giới luật và để hiểu rõ được tất cả cái đường lối tu tập về tụng kinh, về thiền quán, vân vân. Thì cái vị thầy trẻ này đó mới xin phép Đức Phật vào rừng sống một mình để mà thực hành giáo pháp của Đức Phật. Tại vì chúng ta thấy rằng mỗi người nó có một cái hạnh, đúng không? Có người thì thích sống ở nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng mà có người người ta thích sống ở nơi nào mà thanh tịnh. Thì cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này, ông ta thích sống ở trong một cái nơi mà yên tịnh như vậy. Thì khi mà xin phép Đức Phật vào rừng để sống một mình, để thực hành giáo pháp của Phật, thì với cái lòng nhiệt thành và lòng mong mỏi, cầu mong á, là muốn trở thành một cái vị Đại Bồ Tát hay là một cái vị Phật ở tương lai. Cho nên vị tỳ kheo trẻ kia đó tận lực tu tập. Thầy tu tập đến cái nỗi mà suốt ngày suốt đêm thầy bỏ cả ngủ và không tha thiết gì với cái chuyện ăn. Ở đây có ai dám tu vậy không? Không dám phải không? Tới tụng kinh với thầy từ sáng tới chiều là thấy mệt rồi, mà nói chuyện mà bỏ cả ngủ, quên cả ăn là cái chuyện chưa từng thấy. Nhưng mà cũng có thể thấy, đúng không? Một lúc nào đó biết đâu quý vị rằng đã ngộ được cái cảnh đời nó như thế nào đó, mình dám làm cái chuyện đó lắm chứ. Điều đó khó nói lắm, những việc đó có thể xảy ra. Thì đây thưa đại chúng, nghĩa là cái vị tỳ kheo đó coi như là bỏ cả ngủ, không ăn uống. Vì vậy mà sức khỏe của vị tỳ kheo trẻ đó càng ngày càng suy yếu. Nhưng mà đối với vị tỳ kheo trẻ kia đó vẫn bền chí và thực hành không thay đổi. Nghĩa là với tâm nguyện là chết bỏ, phải tu cho nó gắt cu kiều. Nhưng mà thiệt, chết thiệt. Nghĩa là tại vì với cái sự cố gắng quá sức, bền chí thực hành không thay đổi, vì vậy mà bệnh càng ngày càng trầm trọng. Rồi đến một ngày kia, trong một cái lúc hành thiền, cái vị sư trẻ đó, cái vị thầy trẻ đó ngã ra chết. Và ngay tức khắc vị tỳ kheo trẻ đó được sanh vào cõi trời. Nghĩa là Ngài vẫn cố gắng tu, nhưng mà chưa có đủ phước, có phải không? Cho nên Ngài sanh về cõi trời. Thì nghĩa là như là tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cái vị tỳ kheo trẻ đó đó, trong một cái bộ đồ quần áo thật là đẹp, đứng trước một cái cổng của một dinh thự rất là lộng lẫy. Bên trong tòa lâu đài có rất nhiều tiên nữ, cô nào cô nấy dung nhan là đẹp đẽ, đang có đón chờ. Thì các vị tiên nữ đó, khi mà thấy cái vị tỳ kheo trẻ tuổi đó, thì các cô cho đó là cái chủ nhân của mình, cho nên là họ reo mừng và họ bắt đầu họ cử nhạc, họ đón tiếp. Thì trong lúc đó đó, cái vị tỳ kheo trẻ kia chưa biết mình đã chết, chưa biết mình đã chết và đã sanh vào cõi trời. Và thầy chỉ nghĩ rằng là những cô tiên nữ đó đó chỉ là chư tín đồ đến thăm thầy thôi. Kính thưa đại chúng, vì vậy mà thầy tỳ kheo trẻ kia đó mới chắp tay mới chào, giống như là chào Phật tử tới thăm chùa vậy, một cách rất là khiêm cung, rất là dễ thương. Thì thấy cái cử chỉ cái người mà chủ nhân, tại vì các cô tiên nữ đó thấy cái vị tỳ kheo mới tới đây, họ coi như là chủ nhân của họ. Thì thấy cái vị chủ nhân mới của họ đó, thấy cái cung cách như vậy, thì các cô tiên nữ mới hiểu ra rằng là thầy đã chưa biết rằng mình đã sanh vào cõi trời. Cho nên có một cô mới nói lớn như thế này, là bây giờ Ngài đang ở trong cõi trời để hưởng mọi cái thú vui dục lạc, mọi cái thú vui do cái phước báu tu tập, chứ không phải Ngài ở cõi trần, không phải Ngài đang ở trong cái cảnh thiền định. Vậy thì xin Ngài vào đây với chúng em để mà hưởng vui dục lạc. Các cô mời rất là dễ thương. Chúng em thì vị tỳ kheo trẻ đó, ông không có chú tâm gì tới cái lời các cô tiên nữ mời. Thầy chỉ biết rằng là trong cái chánh niệm thầy đang có thu thúc sáu căn, thầy chỉ biết có âm thanh đến rồi đi. Và thầy cũng không cần biết là cái âm thanh đó là nói những cái gì và âm thanh gì. Trong lúc đó có một cô tiên nữ, cô mới vào trong, cô lấy ra một cái tấm gương thiệt lớn để cho cái vị thầy tỳ kheo trẻ đó soi. Khi vị thầy tỳ kheo trẻ soi vào thì thầy hết sức là kinh hãi, là thầy thấy rằng mình không còn là một vị tỳ kheo nữa, mà mình á là ăn mặc đồ rất là đẹp, rất là sang trọng. Thì lúc đó vị tỳ kheo trẻ đó, ông mới tự nghĩ như thế này: mình đã bị mắc bẫy rồi, mình nó coi như là xa rời gia đình, xuất gia tu tập là mong được cái sự an lạc cao thượng. Bây giờ ta làm sao mình lại đi tới cái nơi này? Thầy cũng kinh sợ và thầy cũng thắc mắc. Thầy tự nhủ trong lòng như vậy. Cái vị tỳ kheo trẻ đó sợ hãi đến nỗi mà không dám bước theo các cô tiên nữ. Mặc dầu là coi như là bị mời, hả? Bị mời hay là được mời cũng vậy, coi như là thầy không dám đi. Thầy biết rằng là tâm của mình, thì lúc đó thầy có cái khái niệm rằng là những cái vị đó là coi như là những cái vị ở cõi trời đó. Thì thầy có một cái khái niệm là thầy biết rằng tâm của mình không có đủ mạnh để mà thắng tất cả các cái thú vui ở cõi trời. Các cái lạc thú trong cõi trời có một cái sức hấp dẫn gấp trăm, gấp ngàn lần ở cõi người. Và bỗng nhiên cái vị tỳ kheo trẻ đó đó mới nghĩ ra như thế này: nhờ phước báo cái sự tu trì, mặc dầu thầy chưa có đủ phước để mà trở thành một cái vị La Hán, một vị Bồ Tát hay là một cái vị Phật tương lai, nhưng mà thầy có đủ phước để mà sanh vào cõi trời. Là một cái vị trời thì chắc chắn phải có cái năng lực để mà thăm cõi người, nơi mà Đức Phật đang có giảng dạy giáo pháp. Thì với cái ý nghĩ này, nó làm cho cái vị trời đó rất là vui mừng, làm cho vị tỳ kheo trẻ mà bữa nay sanh lên cõi trời đó rất là vui mừng. Và thầy nghĩ tiếp như thế này: ta có thể sinh lên cõi trời một cách dễ dàng, nhưng cái cơ hội mà để gặp Đức Phật rất là hiếm hoi. Thì khi mà thầy vừa khởi lên cái niệm như vậy, một cái ý niệm vừa thoáng qua là cái vị trời đó, tức là một cái vị tỳ kheo trẻ trước kia đó, và tất cả đoàn cung nữ đó, đoàn tiên nữ đó, nó là có mặt ngay tại nơi Đức Phật đang có ngự, tức là có mặt ngay tại chùa Kỳ Viên, nơi mà Đức Phật đang có trú ngụ và đang có hoằng pháp. Thì vì vậy mà cái vị trời đó đến cầu Phật, xin Đức Phật giúp đỡ. Và nhân đây Đức Phật ngày dạy cái vị trời đó như thế này: này vị trời, hãy đi thẳng con đường mà ngươi đã bước. Con đường này sẽ dẫn đến chỗ an toàn, thoát khỏi mọi sợ hãi. Đó là mục tiêu của ngươi. Cái lời dạy của Đức Phật rất là ngắn gọn, đúng không? Nhưng mà có một cái chiều sâu. Như chúng ta biết rằng khi còn là một con người, trong một cái hình thái của một thầy tỳ kheo, thì thưa quý vị, cái vị tỳ kheo này có một cái sức mạnh, có một cái đức tin trọn vẹn vào những cái lời dạy của Đức Phật. Ở đây xin gợi ý thêm, một khi mà chúng ta bắt đầu thực hành một cái gì đó, thì thưa đại chúng, phải có một cái niềm tin cho vững chãi, có đúng không? Mình tụng kinh mà nói không biết tụng kinh có cái lợi gì, mình ngồi thiền mà không biết mình ngồi thiền để chi, thì như vậy làm sao có lợi ích được, có đúng không? Tức là chúng ta phải có cái niềm tin trọn vẹn về những cái gì mà chúng ta đang có làm. Hoặc là chúng ta phải đặt cái niềm tin tưởng tuyệt đối vào cái lời dạy của thầy mình. Thì ở đây vị tỳ kheo đã làm được cái việc đó, nghĩa là thầy đặt có cái đức tin trọn vẹn vào những cái lời dạy của Đức Phật, và biết rằng hạnh phúc cao nhất trước sau gì vẫn là hạnh phúc giải thoát do cái sự thực hành giáo pháp đem lại. Vì vậy cái vị trời đó đã từ bỏ những cái lạc thú tạm bợ của thế gian để trở thành một cái vị tỳ kheo. Bây giờ đó mà thưa quý vị, bây giờ như chúng ta đây, ở cái cõi đời này nó không có cái gì mà lưu luyến hết á, nhưng mà kêu một cái người nào đó mà bỏ mà đi tu không có dễ đâu, có phải không? Thực sự là không dễ. Nếu mà có tốt thì nói là thưa thầy, con còn bị cái này, con còn mắc cái kia, con chưa có đi được nhưng mà sẽ đi, thầy yên tâm đi. Nói nghe dễ thương lắm phải không? Nhưng mà thầy chờ hoài vẫn không thấy. Thì đã thưa quý vị, cái vị trời này đã từ bỏ những cái lạc thú tạm bợ của thế gian để trở thành một vị thầy tỳ kheo. Ông ta đã từng lực cố gắng để trở thành một cái vị Phật tương lai. Điều đó thì quý vị đã biết rồi. Mà thật vậy, ông ta đã nỗ lực cố gắng đến nỗi mà phải bỏ mạng trong cái lúc mà tuổi còn quá trẻ. Và bỗng nhiên cái vị tỳ kheo đó thấy rằng mình sanh đến một cái cảnh giới tràn đầy những cái dục lạc, đầy đủ những cái sự hưởng thụ, điều mà lúc còn là một cái vị tỳ kheo thầy đã cố tránh, có đúng không? Thầy rất sợ. Và nhờ nhân duyên đó đó, khi mà nghe Đức Phật mà nhắc tới, thì thầy hiểu ra. Thầy hiểu ra được là thật ra chết nó không có cái gì là lạ cả. Đó chỉ là một cái sự thay đổi hình thái và tâm thức. Thầy nhận được cái điều đó. Cho nên là đây cũng gợi cho chúng ta có một cái ý lớn. Thực sự cái chết không có gì đáng sợ, có đúng không? Chỉ là một cái sự thay hình đổi dạng, mang tâm thức từ một cái cảnh giới này đến một cái cảnh giới khác, có vậy thôi. Thì ở điểm này đó, làm cho chúng ta hiểu thêm rằng không có thức nào giữa hai thức sanh và tử, không phải như ở cõi người. Cái sự sinh vào cõi trời xảy ra, nó không có một cái gì để cho chúng ta biết trước cả. Nó không có cái gì thay đổi. Chẳng hạn như cái vị tỳ kheo trẻ kia, sau khi mà thầy cũng biết đâu là thầy chết đâu, có đúng không? Chỉ trong lúc mà coi như là mình nói là thầy đã chết, thì lúc đó là cái tâm thức của ông là sanh về cõi trời ngay. Ông không biết chuyện đó. Thì như vậy cái sự thay đổi đó đối với cái người mà chính đương sự đó, họ không cảm thấy có một cái gì là đau đớn cả. Bởi vì chúng ta không bị mất một cái sự liên tục. Như cái vị thầy tỳ kheo mà trở thành vị trời đó đó, ông không có bị gián đoạn cái sự thiền tập của ông, và cũng không mất đà khi mà chuyển từ một cái đời sống này qua một cái đời sống khác. Kính thưa đại chúng, cái điều này chúng ta chắc chắn là không có ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy cái vị trời đó than phiền. Thầy than phiền rằng là ồn ào vui vẻ quá nhiều ở cái cảnh giới cõi trời. Khi mà chúng ta đang hành thiền và chúng ta đang tập trung vào cái đề mục một cách sâu xa, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Khó chịu nhất là khi mà nghe những người mà nói chuyện xung quanh. Khó chịu nhất là nghe những cái tiếng động, có đúng không? Có khi mình chịu không nổi, mình cũng quay là mình cười cũng có nữa. Mà cười người ta cũng động, mà mình cũng động luôn. Cho nên là có nhiều người cũng không có, cũng ráng, nhưng mà trong bụng ngồi không yên. Thành ra được ơi quý vị để ý cho, là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền, là nghe Pháp, mình tập trung để mà mình nghe, đúng không? Thì đây thưa quý vị, khi mà chúng ta thử ngồi thiền và chúng ta nghe những tiếng động như vậy đó, thì chúng ta cảm thấy chắc chắn rằng là đôi khi cũng không có cái sự vui. Thì chúng ta khi nào mà chúng ta đạt được cái tình trạng mà thật là bình an tĩnh lặng, thì những cái sự quấy rối đó đó nó sẽ không có ảnh hưởng lớn. Nhưng mà khi chúng ta chưa đạt được một cái trạng thái bình an tĩnh lặng tuyệt đối, thì chúng ta vẫn còn bị phân tán. Đây cũng là lý do mà tại sao cái vị trời kia đó, ông không ngần ngại là so sánh cái cõi trời với cái nơi mà ngạ quỷ. Là tại vì cái vị trời này đó là người trời nhưng mà gốc sư, có phải không? Giống như người Việt mà gốc sư vậy đó. Thì ở đây tại vì ông là người cõi trời, nhưng mà cái gốc của ông là ông sư. Cho nên là ông cảm thấy rằng ông bực bội, khó chịu khi mà cứ nhảy múa ca hát cả ngày. Nếu mà ông là còn làm ông sư đó thì ông chỉ thích ngồi thiền thôi, ông đâu có thích ca hát đâu. Nhưng mà bây giờ đó, được sanh về cõi trời cho nên là cứ phải ca hát tối ngày, cho nên ông không thích. Đó. Thì cho nên chúng ta, cho nên là ông ta là không cảm thấy an ổn khi mà nghe mà đàn sáo ca hát cả ngày. Nếu là hoàn cảnh của chúng ta thì thưa quý vị, có lẽ cũng vậy, có đúng không? Mình đang có ngồi thiền mà cứ người rủ mình hát hoài thì mình chịu đâu có được. Đó, thì cái vị trời đó cũng vậy. Thì đây thưa quý vị, khi mà những cái chuyện mà phiền toái, dù cho đó là một cái người bạn thân của mình, thân rất thân, mà nếu họ không biết mình đang đắm chìm vào cái sự tu tập mà họ gây ra, có thể là mình không có giận, nhưng mà mình cũng trách nhẹ, có đúng không? Hay là mình nói một cái cách nào đó để cho người bạn thân biết rằng mình không thích, thì chắc chắn rằng là chúng ta không có cái sự buồn phiền nhiều, thì cũng có phải ý nghĩ rằng là mình phải nói để lần khác đừng có xảy ra nữa. Có phải không? Thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta có một cái sự tiến bộ đến cái mức cao hơn, thì chúng ta sẽ không bị quấy rầy. Tức là chúng ta mà đạt tới cái tâm được coi như là cái trạng thái vô ngại đó ha, thì lúc đó là chúng ta sẽ không còn bị quấy động bởi những cái đối tượng ở bên ngoài, chẳng hạn như là tiếng động hay là cái sự nói chuyện. Kính thưa đại chúng, nói rằng cõi trời là một cái nơi mà tiệc vui không bao giờ tàn, nói rằng cõi trời là nơi mà đời sống quan lạc, cái tuổi thọ lâu dài, thân thể tuyệt đẹp, và bao quanh là những cái dục lạc tràn đầy sung mãn. Thì thưa quý vị, nếu mà diễn tả cái cảnh giới cõi trời như vậy, chúng ta có ai thấy chưa? Chưa có ai thấy, có đúng không? Chúng ta chắc chắn rằng chưa có một ai thấy được cái cảnh giới ở cõi trời. Nhưng mà nếu chúng ta xét cho kỹ, thì chúng ta ở cái xã hội Hoa Kỳ là một cái nước tiên tiến, các phương tiện vật chất rất là đầy đủ, và có thể nói rằng chúng ta có thể hưởng thụ đầy đủ tất cả các cái dục lạc. Như hiện nay chúng ta không thiếu thứ gì. Vì vậy mà người ta thường nói rằng là có tiền mua tiên cũng được. Ở cái xứ này thưa quý vị, có tiền quý vị muốn làm kiểu nào cũng xong hết á, có phải không? Muốn kiểu nào cũng được. Như vậy điều đó chúng ta thấy rằng không cần phải đợi cho đến khi mà chết chúng ta mới hiểu được cảnh giới cõi trời, mà có thể nói rằng là cõi trời là nằm ở trong cái thế gian này. Chúng ta có thể dùng cái mốc xã hội Hoa Kỳ làm cái nơi mà chúng ta có thể tưởng tượng nhìn thấy được cái cảnh giới của cõi trời. Thưa đại chúng, chính trong xã hội này chúng ta có thể thấy có rất nhiều người đang say sưa trong cái men của rượu, chè, cờ bạc, hút sách, và họ đã và đang chết chìm ở trong cái cảnh xa hoa dục lạc đó. Quý vị có thấy như vậy không? Họ đang có dãy dùa ở trong cái cảnh xa hoa dục lạc đó. Như vậy chúng ta tự hỏi rằng xem có những người như thế đó, đó có bao giờ nghĩ đến cái việc mà tìm kiếm một cái gì là chân lý trong cuộc sống của họ không? Và họ có thực sự là hạnh phúc không? Điều đó chúng ta hỏi thì cũng có thể trả lời được, có đúng không? Chúng ta thấy không có cái gì là chân lý đối với họ cả. Nếu mà cái chân lý là rượu chè cờ bạc hút sách thì là không phải chân lý rồi. Còn mà hạnh phúc thì chúng ta thấy hoàn toàn không có hạnh phúc gì cả. Lý do cũng rất là dễ hiểu. Thì thưa đại chúng, từ cái sự suy tư này chúng ta thấy ở cõi trời không phải là cái cảnh giới hạnh phúc vĩnh viễn. Tại vì chúng ta biết rằng những cái người mà được sanh về cõi trời đồng ý rằng cái tuổi thọ rất là dài, phước rất là lớn. Nhưng mà tuổi thọ dài, phước lớn, cứ hưởng phước, một lúc nào đó cũng hết. Cho nên chính vì vậy mà cũng có nhiều người ở cõi trời đã từng sa đọa xuống cái cõi trần gian, hoặc là đọa nhiều hơn nữa, cũng có thể sanh xuống cái loài súc sanh, ngạ quỷ, vân vân. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng cái cảnh giới cõi trời không phải là nơi có cái hạnh phúc vĩnh viễn. Là một cái con người mà biết hướng thường, hướng thiện, chắc chắn chúng ta đã hiểu rõ rằng là càng nhiều dục lạc bao nhiêu, càng khiến cho chúng ta đau khổ bấy nhiêu, và nhất là chúng ta khó tập trung tâm ý bấy nhiêu. Cho nên thưa quý vị, đi tu mà sung sướng quá đó, tu không nổi, có đúng không? Chỉ có những người mà biết rằng lợi dụng cái phương tiện, biết được cái sự đầy đủ, dùng cái sự đầy đủ đó để mà tu thì được, rất là có lợi. Nhưng mà những người không biết thấy đầy đủ, nhất là trong cái xứ văn minh đầy đủ vật chất như xã hội Hoa Kỳ này, nếu không khéo thì chúng ta rất khó mà tập trung tâm ý trong cái việc tu tập. Điều này chúng ta không có ngạc nhiên khi mà thấy cái vị trời kia than phiền và so sánh cõi trời nó cũng khổ, không có gì khác với cái cảnh giới địa ngục. Như vậy muốn mà đạt được những cái thành quả trong cái việc tập trung tâm ý thì chúng ta phải có cái sự lựa chọn. Thưa đại chúng, mỗi một giây một phút mà chúng ta sa đọa trụy lạc là mỗi một giây một phút chúng ta đắm chìm trong cái phiền não đau khổ, trong cái luân hồi sanh tử, có đúng không? Mỗi một phút mà chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta ngồi thiền là chúng ta đã từ bỏ một cái phút, một cái giây truy lạc, truy tầm những cái lạc thú của thế gian. Vậy thì nếu quý vị thì quý vị chọn cái nào? Khổ nhưng mà thôi mình chọn tụng kinh khỏe hơn, có đúng không? Nhưng mà nói khổ là con mắt nhìn của thế gian chạy theo dục lạc mới nói khổ, cho mình tu thì mình thấy sướng, phải đúng không? Cho nên là tùy theo cái nhìn, mà chính vì cái nhìn sai lầm cho nên nó mới dẫn tới khổ. Nếu mà có cái nhìn đúng đắn thì không khổ đâu. Kính thưa đại chúng, thành ra những ai mà dám làm như vậy là người đó đã thấy được cái giá trị của sự xa tránh dục lạc, cũng như đã thấy rõ được những cái đau khổ, những cái phiền não trong cái việc mà họ đã và đang truy tầm cái lạc thú của thế gian. Kính thưa đại chúng, nếu mà quý vị đã thấy rằng mình có thể chấp nhận được tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật là quý vị rất là giỏi, đã chấp nhận được, đã thấy rõ được cái giá trị của sự xa tránh dục lạc và thấy rõ được cái những nỗi đau khổ, phiền não trong cái khi mà chúng ta truy tầm cái lạc thú. Vậy thì mời quý vị vỗ cho mình một tràng hỗ tay đi. Hả? Thiệt ra là thầy Đồng Trung không suối mình tự khen, nhưng mà có đôi khi là mình cũng phải khen cái đó, khen một cái cho để cho nó đời cho nó vui vẻ một chút. Thì đây thưa đại chúng, như vậy đó, nếu mà chúng ta tham dự các cái ngày quán niệm, nếu mà chúng ta tham dự các cái khóa tu thiền quán lâu hơn thì chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng rất là nhiều thứ. À, trong đó có cả tài sản, trong đó có cả cái tình cảm của người mà mình thương yêu nhất đời, trong đó có cả một khối thì giờ nhàn rỗi mà mình không biết làm gì. Cái khối thì giờ nhàn rỗi mà mình không biết làm gì đó thì làm sao quý vị? Nếu mà cái người mà ưa động á, là đi quậy xóm phá làng, có phải không? Mà nếu mà những người mà thích mua sắm đó thì chắc chắn là có mặt ở trong máy shopping tuần nào cũng có, có phải không? Nếu mà cái người nào mà có máu mà cờ bạc á, thì chắc chắn là ở các cái phòng casino có mặt mình mỗi đêm. Cho nên bây giờ thay vì á, mình có một cái khối thì giờ mình làm những cái việc không đâu như vậy đó, thì mình tham dự các cái khóa tu, đúng không? Mình tham dự các cái khóa mà thiền quán, những cái ngày thiền quán đó. Làm được như vậy có nghĩa là chúng ta đã hy sinh tất cả mọi cái thú lạc ở trần gian, và để đắm mình trong cái trạng thái an lạc và hạnh phúc cao thượng nhất mà người đời ít ai biết tới, đó là cái hạnh phúc của cái sự tu tập. Mặc dù chúng ta thấy rằng cái cảnh giới ở cõi trời rất đầy đủ về cái phương diện vật chất, nhưng mà các cái cảnh giới cõi trời cũng có một cái giá trị phước báo của cái sự tu tập đáng kể. Tức là chúng ta từ chối cái cảnh dục lạc, có đúng không? Nói với một cái tâm con người hướng thượng hướng thiện, một cái con người mà có một cái tâm hồn cầu Bồ Tát Đạo, muốn thành một vị Phật tương lai thì mình bao giờ mình chịu vào cái cảnh giới cõi trời. Nhưng mà dầu sao đi nữa, cảnh giới cõi trời á, cũng có một cái giá trị đúng không? Giá trị đáng kể của cái sự tu tập là có phước mới được sanh về cõi trời, chứ không phải tự nhiên mà sanh về cõi trời đó. Nhưng mà có điều chúng ta không thích là tại vì nơi đó có thể làm chúng ta mất kinh nghiệm mà chúng ta không vào. Thưa đại chúng, những cái cảnh giới cõi trời đó trước sau gì vẫn có một cái giá trị phước báo của sự tu tập đáng kể. Chúng ta không muốn sanh về cõi trời chỉ vì chúng ta muốn thành Phật và có một cái sự giải thoát thật sự. Như vậy phần còn lại đó, thưa quý vị, chúng ta phải làm thế nào để rèn luyện, để ôn đúc để cho cái chủng tử thiền nghiệp của mình càng ngày càng vững chãi trong cái việc mà chúng ta thực hành về cái giáo pháp của Đức Phật dạy. Thì như vậy quý vị thấy rằng ngồi nghe pháp, quý vị có nghĩ rằng mình đang thực tập cái giáo pháp đó không? Có chứ phải không? Quý vị mà ngồi đây á, phải tự vui mừng là vì mình, quý vị đã và đang làm những cái việc mà rèn luyện, ôn đúc, quân tập chủng tử thiền nghiệp. Thì như vậy thưa đại chúng, cái kết quả của sự miệt mài này sẽ theo chúng ta tới bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn đến, ngay cả cõi trời. Nghĩa là trên nó, từ cái cảnh giới của chư Phật xuống cõi trời, cõi người hay là bất cứ nơi nào, cái thiện nghiệp chủng tử đó luôn luôn theo với chúng ta. Nếu mà chúng ta không có đức tin vững chãi vào cái giáo pháp thì thưa quý vị, trong một cái thời gian ngắn nào đó, những cái lạc thú nơi chúng ta đến, mới đến, chúng ta cũng sẽ bị trói buộc. Và thưa quý vị, ở cái khía cạnh này, chúng ta có thể hiểu rằng là ngay trong cái cuộc đời giả tạm này, nếu mà chúng ta không vững tinh thần, nội cái mà kể ra người vô kể hầu người hạ, mình cũng thấy sung sướng đời rồi, mình cũng không muốn đi tu đó, có phải không? Thấy ở cõi đời này mình có tiền mà mình mua chiếc xe 30-40 ngàn, mình cứ ngày nào mình cũng ra mình rửa xe hoài, mình không làm được chuyện gì nào khác được hết, tại vì mình thấy mình quý những cái gì mà mình đang có, đúng không? Cưng một chiếc xe mình mà mua đắt tiền như vậy mà đụng tới là mình sợ nó trầy liền. Cho nên là mình không làm được cái chuyện gì hết á. Thành ra như vậy thưa quý vị, rằng là cái lạc thú của chúng ta đó, ở cõi đời này, nếu không khéo, chúng ta vẫn bị trói buộc, vẫn bị giam hãm như thường, chứ không cần đợi gì phải sanh về cái cảnh giới của cõi trời. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái việc mà chúng ta muốn biết là chúng ta sẽ sanh về nơi nào, trong mọi hoàn cảnh nào. Như vậy đến đây quý vị có thể trả lời được không? Thưa quý vị, thực sự không khó khăn, có đúng không? Không khó khăn khi mà chúng ta đã thấy được những cái việc mà chúng ta làm. Chúng tôi nói ví dụ như một cây cổ thụ, nó nghiêng về phía tây. Như vậy khi cái gió bão làm cho cái cây cổ thụ tróc gốc, đúng không? Thì thưa quý vị sẽ nghĩ rằng là cây cổ thụ đó nó sẽ ngã xuống về hướng nào? Thì như vậy khi mà cây cổ thụ mà nó đã nghiêng về hướng tây rồi, thì dù có bão kiểu nào đi nữa, nó mà tróc gốc nó ngã xuống thì chắc chắn cũng phải nằm quay về hướng tây. Thì đây thưa đại chúng, muốn có một cái hướng đi và muốn biết một cái nơi nào chúng ta sẽ đến rõ ràng, thì chúng ta phải cố gắng tu tập cho thật vững chãi trong cái việc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, làm lành, lãnh giữ. Trước khi sống theo cái lối độc cư ở trong rừng, giống như vị tỳ kheo đó đó, thì đây thưa đại chúng, là một Phật tử hay là bất cứ là ai, khi mà mới tập sự đi tu đó, thì xin gợi ý với đại chúng rằng là đừng có tưởng đâu mình có một số vốn liếng, mình làm Phật tử rồi mình thấy mình oai, khi mà xuất gia là mình tưởng đâu là mình là không cần ai nữa nha, đúng không? Có không? trước sau gì vẫn thấy cần. Dù cho là mình hiểu biết thông suốt những cái gì mà chúng ta tu tập, chúng ta vẫn thấy cần. Xin xác định đại chúng là như vậy, là chúng ta thấy cần. Cần một vị thầy, cần sống bên thầy, hoặc là trong một cái cộng đồng của tăng chúng ở trong một thời gian. Cái lý do tại sao cần sống với thầy mà cần phải sống trong cái cộng đồng của tăng chúng? Tại vì đó, thưa quý vị, cho dù là cái thời gian đó ngắn hay là dài, cho dù là như thế nào đi nữa, thì cái lối mà tập sống như vậy đó, cái thứ nhất là để chúng ta làm tròn bổn phận của mình trong các cái công việc nhỏ, các cái công việc lớn đối với thầy. Và trong thời gian này là một cái cơ hội tốt để mà tu tập, để mà sửa chữa. Đối với thầy đó, thì thầy sẽ chỉ dẫn cái cách hành thiền, cái cách tụng kinh, cách niệm Phật, cách giữ giới, cái cách thức tu tập trong cuộc đời của mình. Và đối với cộng đồng tăng chúng, thì thưa quý vị, khi mà đã sống trong cộng đồng tăng chúng thì mỗi một năm như vậy đó, trong tăng đoàn sẽ có 3 tháng an cư kiết hạ. Chắc quý vị biết phải không? Là có an cư kiết hạ, là trong thời gian này là một cái cơ hội tốt, rất tốt để cho chúng ta tu tập, để chúng ta sửa chữa cho nhau những cái khuyết điểm đã phạm trong cái tinh thần từ bi, trong cái tinh thần hỷ xả, để rồi mỗi người thấy được cái lỗi lầm của mình, để mà bổ khuyết cho nhau, để trở thành một cái con người hoàn hảo trong cái tư cách và phẩm hạnh. Đó là cái lời khi mà sống trong tăng chúng. Cho nên khi quý vị vào những cái dịp mà rằm 30 mà quý thầy có cái giờ gọi là Bồ Tát đó, sau khi mà đọc giới xong là mình có lỗi, ra trước đại chúng tác bạch, nói cái lỗi của mình, nói cái lỗi của mình để cho đại chúng coi, rồi đại chúng cho ý kiến mình sửa. Có ai dám làm không? Bình thường á, nếu mà chúng ta không có tu, không có cái tinh thần mà cởi mở, không có cái tinh thần cầu tiến, chúng ta rất sợ nói về cái lỗi của mình. Có đúng không? Có nhiều khi người khác nói với lỗi của mình, mình chửi lại mà nói tôi đâu có đâu, nó láo. Hả? Mình sợ, sợ người khác nói cái lỗi của mình lắm. Nhưng mà trong tăng đoàn đó, dám làm thì dám chịu. Hả? Đứng ra sám hối, hoặc là người mình không thấy. Lẽ tất nhiên là trong cái lúc đó thì chúng ta có thể nói rằng là vô tình thì có, chứ còn cố ý thì không có. Nhưng mà khi đã vô tình có những cái mình không biết, mà mình không biết đó, thưa quý vị, không phải rằng các vị thầy hay là bạn của mình nói ra đó là tại vì họ ghét mình. Không có quan niệm ghét với thương, không có cái quan niệm thân với thù khi mà sống trong một cái tăng đoàn, mà ở nơi đó chỉ có một cái tinh thần xây dựng trong cái tinh thần từ bi hoan hỷ của Đức Phật thôi. Cho nên khi mà mình được những cái bạn đồng tu của mình mà nói cái lỗi đó, rất là mừng, đứng ra sám hối với đại chúng, còn cảm tạ cái người mà nói lỗi của mình nữa, mà cầu mong người ta nói lỗi của mình càng nhiều càng tốt để mình sửa. Chứ không có cái chuyện ở đây mà mình ai nói tới lỗi của mình, nó mù đó, nó ghét, cho nên nó đâm thọc. Không có cái chuyện đó. Không ai ghét ai hết á. Bởi vì một cái người mà có cái tinh thần cầu tiến, đừng đổ lỗi người ta, có phải không? Mình chỉ thấy cái lỗi lầm của mình để mà bổ khuyết để mình. Tại vì chúng ta là người đang tu tập, đang có làm thế nào để hoàn hảo cái tư cách và phẩm hạnh của mình, thì làm thế nào mình lên án người ta là người ta ghét mình? Lên án như vậy là không đúng. Cho nên á, là có thể nói rằng trong thời gian mà sống gần thầy và bạn đạo là một cái điều mà không thể thiếu trong cuộc đời tu học, trong cái cuộc sống để mà hoàn hảo tư cách và phạm hạnh trong đời tu của mình. sống như vậy để giữ giới luật cho đến khi mà giới luật hoàn toàn trong sạch, và cái sự thực tập thúc liễm này nó trở thành một phần đời sống của mình. Thì quý vị thấy, chúng tôi xin được nhắc lại là cái sự tu tập này nó trở thành một phần đời sống của mình, có nghĩa là mình không thể rời bỏ nó. Tức là cái việc này nó luôn luôn có mặt trong mọi hành động, trong mọi cử chỉ và trong mỗi cái lời nói của mình. Đó, có như vậy đó, chúng ta mới thấy được rằng là cái sự sống chung trong tăng đoàn là cao quý. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta cũng cần phải có một cái trách nhiệm đối với cá nhân, trách nhiệm của cá nhân của chúng ta đối với mọi người khi mà chúng ta sống chung đồng trong một cái cộng đồng tăng ni Phật tử nói riêng và trong cái xã hội nói chung. Chúng ta phải biết làm thế nào để mà giao tiếp với người khác trong cái tinh thần hòa ái và hỗ trợ. Mình đừng đến với bất cứ một người nào đó trong một cái tinh thần chia rẽ và hận thù. Theo cái tinh thần của đạo Phật, chúng ta có đến với nhau là đến cái tinh thần hòa ái và hỗ trợ cho nhau. Làm được như vậy thì trong cái hoàn cảnh nào, trong cái cảnh ngộ nào, chúng ta cũng biết được cái hướng đi và cái nơi đến của chúng ta. Có đúng không? Thế thì kính thưa đại chúng, như vậy đó, cái câu hỏi là cái lúc mà chúng ta không có chánh niệm, cái lúc mà chúng ta lỡ có một cái tai nạn xảy ra trong đời mà chết bất đắc kỳ tử, thì mình biết mình đi đâu rồi, phải không? Chắc chắn chúng ta biết đi đâu rồi. Thành ở đây, thưa đại chúng, để kết thúc cái bài pháp hôm nay, chúng tôi xin gửi đến đại chúng cái bài kệ: muốn biết hướng đi và nơi đến của kiếp người có hai: sống phóng túng và khắc kỷ tu hành. Cuộc sống dục lạc sẽ giết người không gươm giáo. Người nào biết sống khắc kỷ tu thân, người đó sẽ biết được hướng đi và nơi đến của mình. Có theo kịp không? Chúng tôi xin nhắc lại. Muốn biết hướng đi và nơi đến của kiếp người. Muốn biết hướng đi và nơi đến của kiếp người có hai: sống phóng túng và khắc kỷ tu thân. Cuộc sống dục lạc sẽ giết người không gươm giáo. Người nào biết sống khắc kỷ tu thân, người ấy sẽ biết được hướng đi và nơi đến của mình. Rõ ràng phải không? Rất là rõ ràng. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng và kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.